là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn, cảm ơn quý vị và các bạn đã đồng hành cùng chúng tôi trong 30 phút chương trình thời sự chiều nay. Chương trình hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau đây.
Ngân hàng Chính sách Xã hội Việt Nam kiểm tra việc triển khai các chương trình tín dụng tại tỉnh Yên Bái.
8 tháng kinh ngạch xuất khẩu toàn tỉnh tăng 40% so với cùng kỳ.
Đàn trâu của Yên Bái giảm 2.500 con.
Huyện Yên Bình triển khai nhiều hoạt động du lịch hấp dẫn thu hút du khách dịp mùng 2 tháng 9.
Yên Bái đảm bảo vận tải hành khách trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh.
Chương trình thời sự chiều nay đang được phát trực tiếp trên tần số 92,1 MHz. Quý vị có thể gọi trực tiếp điện thoại để tham dự chương trình qua số điện thoại 02163 855 635. Bây giờ mời quý vị và các bạn cùng đến với các tin tức sự kiện vừa diễn ra trên địa bàn tỉnh. Những thông tin quốc tế và thể thao hấp dẫn sẽ kết thúc chương trình hôm nay. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, tại Hà Nội, tỉnh Yên Bái đã phối hợp với Bộ Kế hoạch Đầu tư tổ chức hội thảo lấy ý kiến tham vấn của các chuyên gia, đại biểu các bộ ngành về quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Đồng chí Đỗ Đức Duy, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội khóa 15 tỉnh Yên Bái, đồng chí Trần Quốc Phương, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch Đầu tư đồng chủ trì hội nghị. Dự hội nghị còn có đồng chí Nguyễn Thế Phước, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh, lãnh đạo một số sở ban ngành của tỉnh, liên danh tư vấn lập dự án quy hoạch tỉnh. Phát biểu khai mạc hội thảo, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch Đầu tư Trần Quốc Phương đánh giá cao nỗ lực của tỉnh Yên Bái trong việc triển khai quy hoạch thời gian qua, đặc biệt với vị trí trung tâm của khu vực Trung Du miền núi phía Bắc với những tiềm năng về văn hóa con người, cảnh sắc thiên nhiên tươi đẹp, có nhiều điều kiện phát triển kinh tế xã hội, tỉnh Yên Bái đã phát huy được tối đa tiềm năng thế mạnh nguồn lực, phát triển không gian, phát triển kinh tế xã hội hiệu quả, giúp tỉnh phát triển nhanh bền vững. Tại hội thảo, lãnh đạo các bộ ban ngành trung ương, các chuyên gia về quy hoạch đã tham gia ý kiến vào dự thảo quy hoạch tỉnh Yên Bái thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Trong đó đồng tình về sự phù hợp, sự chuẩn bị công phu, có sự phân tích, luận giải, cũng như có tính khả thi cao. Cấu trúc báo cáo quy hoạch cơ bản đã thể hiện được đầy đủ nội dung theo yêu cầu nhiệm vụ đặt ra. Tuy nhiên, các chuyên gia cũng cho rằng cần xem xét lại những chỉ tiêu phát triển trong quy hoạch đang có sự mâu thuẫn với thực tế, đồng thời cần phải làm rõ định hướng, quan điểm, nguyên tắc trong quy hoạch thời gian tới. Thông qua việc xây dựng quy hoạch, tỉnh Yên Bái sẽ khai thác hiệu quả các tiềm năng thế mạnh, phát triển hài hòa kinh tế xã hội, môi trường, đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, nâng cao năng lực cạnh tranh, tạo động lực phát triển nhanh và bền vững, với phương châm phát triển xanh, hài hòa, bản sắc, hạnh phúc.
Thưa quý vị và các bạn, sáng nay đoàn công tác của Hội đồng Quản trị Ngân hàng Chính sách Xã hội Việt Nam do đồng chí Lương Quốc Đoàn, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, Ủy viên Hội đồng Quản trị Ngân hàng Chính sách Xã hội Việt Nam làm trưởng đoàn, đã có buổi làm việc với Ban đại diện Hội đồng Quản trị Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh Yên Bái. Tiếp và làm việc với đoàn có đồng chí Ngô Hạnh Phúc, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Trưởng Ban đại diện Hội đồng Quản trị Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh Yên Bái. Phóng viên Trung Dũng đưa tin. Tại buổi làm việc, đồng chí Ngô Hạnh Phúc, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Trưởng Ban đại diện Hội đồng Quản trị Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh Yên Bái, đã báo cáo với đoàn công tác về tình hình hoạt động của Ban đại diện Hội đồng Quản trị và chi nhánh Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh năm 2021 và 7 tháng đầu năm 2022. Theo đó, đến nay tổng nguồn vốn tín dụng chính sách trên địa bàn tỉnh đạt trên 4.000 tỷ đồng, doanh số cho vay 7 tháng đầu năm 2022 đạt gần 921 tỷ đồng, doanh số thu nợ gần 500 tỷ đồng, tổng dư nợ các chương trình tín dụng đạt 4.016 tỷ đồng, tăng 421 tỷ đồng so với đầu năm. Năm 2021 và 7 tháng đầu năm 2022, với lũy kế doanh số cho vay là 1.920 tỷ đồng, nguồn vốn tín dụng chính sách đã giúp cho trên 41.500 lượt hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo và các đối tượng chính sách khác tiếp cận để sản xuất kinh doanh, tạo sinh kế, cải thiện thu nhập, giải quyết nhu cầu thiết yếu trong cuộc sống, giải quyết việc làm cho trên 4.500 lao động, xây dựng mới trên 25.000 công trình nước sạch, vệ sinh môi trường ở nông thôn, xây dựng 51 căn nhà ở xã hội, cho vay phục hồi 11 cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học ngoài công lập và mua 1.800 máy tính hỗ trợ học sinh sinh viên học trực tuyến. Hoạt động tín dụng chính sách xã hội đã góp phần làm thay đổi bộ mặt nông nghiệp nông thôn, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn tỉnh năm 2022 xuống còn 4,6%. Tại buổi làm việc, tỉnh Yên Bái kiến nghị với đoàn công tác một số vấn đề liên quan đến cơ chế chính sách để tín dụng chính sách phát huy hiệu quả, thiết thực, như đề nghị Chính phủ, Hội đồng Quản trị Ngân hàng Chính sách Xã hội Việt Nam xem xét nâng mức cho vay và thời hạn cho vay tối đa đối với một số chương trình tín dụng, tiếp tục cho vay chương trình hộ sản xuất kinh doanh vùng khó khăn tại các xã thuộc khu vực miền núi đã về đích nông thôn mới. đề nghị Ngân hàng Chính sách Xã hội Việt Nam quan tâm bổ sung thêm nguồn vốn tăng trưởng đối với chương trình cho vay giải quyết việc làm. Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Lương Quốc Đoàn, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội nông dân Việt Nam, Ủy viên Hội đồng Quản trị Ngân hàng Chính sách Xã hội Việt Nam đánh giá cao những kết quả đã đạt được của Ban đại diện Hội đồng Quản trị Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh Yên Bái thời gian qua. Đồng chí đề nghị trong thời gian tới, Ban đại diện Hội đồng Quản trị và Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh Yên Bái cần tăng cường công tác tuyên truyền, tạo sự đồng thuận để người dân tự nguyện tham gia các chương trình tín dụng chính sách, thường xuyên quan tâm tập huấn cho các thành viên tổ tiết kiệm và vay vốn, phát huy vai trò của các ngành đoàn thể trong kiểm tra giám sát việc thực hiện các chủ trương chính sách của Đảng đối với hoạt động tín dụng chính sách. Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Ngô Hạnh Phúc đã tiếp thu ý kiến đóng góp của đoàn công tác. Thời gian tới tỉnh sẽ bổ sung vào kế hoạch giải pháp trong triển khai thực hiện nhằm phát huy hiệu quả cao nhất việc sử dụng các nguồn vốn chính sách góp phần xóa đói giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh.
Sáng nay, đồng chí Nguyễn Minh Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã tới thăm hỏi và tặng quà đồng chí Lê Huy Hợp, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ, nguyên Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy nhân kỷ niệm 77 năm Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh mùng 2 tháng 9. Thay mặt Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, đồng chí Nguyễn Minh Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã ân cần thăm hỏi sức khỏe, tinh thần và đời sống của đồng chí Lê Huy Hợp, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ, nguyên Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy. Đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy bày tỏ lòng cảm ơn sâu sắc trước những đóng góp lớn lao đầy tâm huyết trách nhiệm của đồng chí đối với tỉnh Yên Bái nói chung và ngành tuyên giáo nói riêng trong suốt nhiều năm, còn công tác cũng như khi đã về hưu. Đồng chí Nguyễn Minh Tuấn mong muốn đồng chí Lê Huy Hợp luôn mạnh khỏe, tiếp tục đóng góp những ý kiến tâm huyết trí tuệ, góp phần xây dựng tỉnh Yên Bái ngày càng phát triển.
Nhân kỷ niệm 77 năm Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh mùng 2 tháng 9, sáng nay đồng chí Vũ Thiên Hạnh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã đến thăm tặng quà động viên đồng chí Dương Văn Tiến, đồng chí Nguyễn Văn Khánh, nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. Tại các gia đình, đồng chí Vũ Thiên Hạnh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã thông báo nhanh tới các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh về những thành tựu quan trọng nổi bật mà tỉnh Yên Bái đạt được thời gian qua và những định hướng lớn trong phát triển kinh tế xã hội của tỉnh trong thời gian tới. Đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ân cần thăm hỏi sức khỏe, tinh thần và đời sống của các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh, đồng thời bày tỏ sự trân trọng cảm ơn sâu sắc trước những đóng góp lớn lao đầy tâm huyết trách nhiệm của các đồng chí đối với sự nghiệp bảo vệ, xây dựng và phát triển của tỉnh. Đồng thời, mong muốn các đồng chí nguyên là lãnh đạo tỉnh luôn giữ gìn sức khỏe, tiếp tục đóng góp công sức trí tuệ, kinh nghiệm, lãnh đạo giúp cấp ủy chính quyền địa phương thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng, phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh, góp phần xây dựng Yên Bái phát triển xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc, trở thành tỉnh phát triển khá trong vùng Trung Du và miền núi phía Bắc.
Chuyển sang những thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị và các bạn, mặc dù gặp nhiều khó khăn do tác động của dịch COVID-19, giá nguyên vật liệu tăng cao, nhưng các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh vẫn nỗ lực đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, xuất khẩu hàng hóa. 8 tháng kim ngạch xuất khẩu đạt 198 triệu đô la, tăng 40% so với cùng kỳ. Xuất khẩu hàng hóa tăng do các doanh nghiệp đã chủ động thích ứng trong tình hình mới, năng động sáng tạo trong sản xuất kinh doanh, ký kết hợp đồng mới với nhiều đối tác. Cùng với đó, 8 tháng qua, toàn tỉnh nhập khẩu nguyên vật liệu 21,5 triệu đô la, chủ yếu là nguyên liệu phục vụ may mặc và phụ liệu sản xuất gỗ nhựa. Thời gian tới, ngành công thương tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả các chương trình xúc tiến thương mại, tích cực triển khai các nhiệm vụ trong chương trình hành động, thực hiện các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới, hiệp định đối tác kinh tế toàn diện, tìm kiếm mở rộng đa dạng hóa thị trường trong nước và xuất khẩu. Đồng thời, ngành đẩy mạnh hỗ trợ các doanh nghiệp, hộ kinh doanh trong tỉnh tham gia các sàn giao dịch thương mại điện tử, tích cực tổ chức các chương trình hội nghị trực tuyến với các đối tác nhằm quảng bá, giới thiệu, kết nối tiêu thụ nông sản, sản phẩm OCOP, đặc sản, sản phẩm có thế mạnh ở địa phương đến với khách hàng trong và ngoài nước.
Theo số liệu của Cục Thống kê tỉnh, đàn trâu của Yên Bái giảm 2.500 con so với cùng kỳ. Nguyên nhân đàn trâu giảm do trong những năm qua, việc đưa cơ giới hóa trong sản xuất nông nghiệp ngày càng phổ biến rộng rãi. Hiện tại các hộ dân làm nông nghiệp trên địa bàn các xã vùng thấp có diện tích sản xuất nông nghiệp tập trung đã thay thế sức cày kéo của trâu bằng máy móc thiết bị và các phương tiện hiện đại. Bên cạnh đó, diện tích trâu đồng cỏ chăn nuôi đang ngày càng bị thu hẹp để chuyển sang trồng các loại cây công nghiệp. Mặt khác, trong những năm qua cùng với quá trình đô thị hóa thì chuyển dịch cơ cấu lao động nông thôn cũng diễn ra sôi động nên dẫn đến tình trạng thiếu lao động chăn dắt chăm sóc, do vậy số lượng đàn trâu sẽ giảm. Mặc dù tổng đàn trâu giảm nhưng sản lượng thịt hơi xuất chuồng vẫn đạt gần 1.994 tấn, tăng 0,61% so với cùng kỳ. Và xu hướng nuôi trâu bò vỗ béo đang được nhiều trang trại hộ gia đình thực hiện mang lại hiệu quả kinh tế cao.
Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua dịch COVID-19 được kiểm soát, lượng khách du lịch đến với vùng Hồ Thác Bà, huyện Yên Bình ngày càng tăng. Đến nơi đây, du khách không chỉ được ngắm nhìn vẻ đẹp thiên nhiên hùng vĩ hòa quyện với những nét văn hóa, phong tục đặc sắc của đồng bào, mà còn được trải nghiệm nhiều hình thức du lịch độc đáo hấp dẫn. Vài năm gần đây, cũng như nhiều hộ gia đình khác trong thôn Ngòi Tu, xã Vũ Linh, huyện Yên Bình, chị Bàn Thị Trung cũng khai thác tiềm năng của địa phương để triển khai mô hình du lịch cộng đồng. Vượt qua khó khăn, trong giai đoạn dịch COVID-19 bùng phát mạnh mẽ, đến thời điểm này chị Trung cũng thấy phấn khởi vì được đón nhiều khách du lịch. Những tháng cao điểm gần đây, gia đình chị đón khoảng 100 lượt khách một tháng. Ngoài phục vụ lưu trú, ẩm thực, gia đình chị còn tổ chức các tour tham quan, cắm trại trên đảo Hồ, trải nghiệm nghề truyền thống như trang trí thổ cẩm, đan giọ tôm, khám phá các nét văn hóa, lễ hội đặc sắc của đồng bào. Chị Bàn Thị Trung, xã Vũ Linh, huyện Yên Bình nói.
Gia đình mình có đón nhận khách đến ăn, ngủ, nghỉ và các hoạt động khác như đi thuyền, tham quan hồ Thác Bà và đi núi, leo núi và cắm trại trên đảo. Và gia đình mình thì cũng có những cái hoạt động đan giọ và đi đánh cá cùng người trong gia đình.
Là một trong bốn hồ nhân tạo lớn nhất Việt Nam với trên 1.300 hòn đảo, Hồ Thác Bà thu hút du khách trong và ngoài nước bởi những khu du lịch sinh thái với nhiều dịch vụ, hoạt động trải nghiệm phong phú. Đến với Hồ Thác Bà, du khách sẽ được hòa mình vào thiên nhiên hùng vĩ, được ngắm nhìn vẻ đẹp sơn thủy hữu tình, tham quan các động, đền và nhà máy thủy điện Thác Bà. Ngoài phát triển các dịch vụ nghỉ dưỡng, thì du lịch cộng đồng cũng đang là một trong những hình thức thu hút nhiều du khách tham gia trải nghiệm. Du lịch cộng đồng mang lại thu nhập cho đồng bào các dân tộc thiểu số, đồng thời góp phần bảo tồn giá trị văn hóa truyền thống, các làn điệu dân ca, dân vũ của đồng bào các dân tộc thiểu số. Cùng với đó, các sản phẩm ô cốp đặc sản mang thương hiệu riêng của vùng hồ như cá mương sấy, cá rúi sấy, cá rô phi sấy cũng được du khách yêu thích lựa chọn làm quà cho chuyến du lịch của mình. Gần đây, khi xu hướng du lịch trải nghiệm phát triển, du khách có thể tham gia cùng người dân các hoạt động đa dạng như trồng dưa, đan giọ tôm, chèo thuyền, leo núi. Một du khách Đài Loan nói.
Tôi rất ấn tượng về phong cảnh và vẻ đẹp tự nhiên ở đây. Cùng với việc tham quan các địa điểm du lịch thì hoạt động nuôi trồng đánh bắt thủy sản, các phong tục truyền thống và sự thân thiện của người dân tại đây cũng để lại cho tôi nhiều ấn tượng đẹp. Nếu có cơ hội, tôi nhất định sẽ quay trở lại cùng với những người thân của mình.
Ông Nguyễn Việt Hưng, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại và du lịch Hưng Việt cho biết thêm.
Nên du khách đến đây thì với xu hướng là vừa đi tham quan nhưng cũng vừa xu thế tới đợt tới là chủ yếu đi tham quan nghỉ dưỡng và trải nghiệm. Thế cho nên là nắm bắt được cái việc đấy thì công ty chúng tôi cũng đã xây dựng các cái tour tuyến làm sao cho phù hợp. Thứ nhất là phối hợp với các đối tác ở trên toàn bộ hồ, tận dụng tất cả những cơ sở hạ tầng hiện có và sẽ nâng cấp các cơ sở hạ tầng để phục vụ du khách một cách tốt nhất và phục vụ được nhiều du khách nhất.
Từ đầu năm đến nay, huyện Yên Bình đón trên 220.000 lượt khách du lịch, trong đó du khách đến với vùng Hồ Thác Bà chiếm 80%. Huyện Yên Bình phấn đấu đến năm 2030 sẽ phát triển khu du lịch quốc gia Hồ Thác Bà thành một trung tâm du lịch sinh thái nghỉ dưỡng văn hóa. Huyện Yên Bình tiếp tục quan tâm đẩy mạnh phát triển sản phẩm du lịch đặc sắc, quan tâm xây dựng các hạng mục hỗ trợ phát triển du lịch, hỗ trợ du lịch cộng đồng. Bên cạnh đó, phát triển sản phẩm du lịch mạo hiểm, tổ chức tốt các hoạt động văn hóa thể thao truyền thống, qua đó nhằm nâng cao trải nghiệm, tạo điểm đến hấp dẫn ấn tượng, thu hút đông đảo du khách trong và ngoài nước đến với Hồ Thác Bà.
Chuyển sang những thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị và các bạn, từ một con đường thảm nhựa đẹp của thành phố, nhưng chỉ sau một thời gian ngắn do nhiều phương tiện xe tải cỡ lớn chạy qua liên tục để vận chuyển đất thải đã khiến con đường Thanh Liêm, xã Minh Bảo, thành phố Yên Bái bị xuống cấp nghiêm trọng, làm ảnh hưởng đến cuộc sống đi lại của người dân. Phóng viên thời sự có mặt trên tuyến phản ánh. Thời gian gần đây, người dân sinh sống hai bên đường Thanh Liêm, xã Minh Bảo, thành phố Yên Bái khá bức xúc khi phải chứng kiến đoạn đường dài gần 3 km thảm nhựa sạch đẹp trước đây giờ là những mặt đường biến dạng, lồi lõm, nắp hố ga thì sụt lún. Bà Nguyễn Thị Lã, thôn Thanh Liêm, xã Minh Bảo, thành phố Yên Bái bức xúc nói:
Con đường này thực tế là mới xuống cấp, mới làm có 3-4 năm nay, đường rất là đẹp. Nhưng mà do cái tình hình vận chuyển đất, cây sáu chở vào đây thế là xe chở to quá. Xe sánh nhau hai bên đường lún hết. Các cái hố thoát nước là bị lún, cũng có trường hợp tai nạn là phải đi viện, gãy tay. Rồi thì nhiều trường hợp là ngã xây sát ra.
Theo tìm hiểu của phóng viên, khu vực thôn Thanh Liêm có một bãi tập kết đất thải được Ủy ban nhân dân thành phố Yên Bái cấp phép cho đầu tư là của công ty cổ phần đầu tư bất động sản Khát vọng Việt để thực hiện việc đánh đất san tạo mặt bằng cho dự án khu đô thị mới ở tổ 9 phường Đồng Tâm. Trong quá trình vận chuyển, đơn vị vận chuyển đã sử dụng nhiều xe chuyên chở đất đá lớn nên dẫn đến việc hư hỏng xuống cấp của con đường, tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây mất an toàn giao thông. Ông Nguyễn Ngọc Thơm, thôn Thanh Niên, xã Minh Bảo, thành phố Yên Bái cho biết.
Hiện tại bây giờ đường nó sụt lún như thế này, nó đẩy hết cả đất đá lên đây. Thế thì báo cáo với các anh như thế, thì còn thì chúng tôi là người dân thì họp qua chính quyền địa phương thì cũng đề nghị rất nhiều với lại Hội đồng Nhân dân cũng đã có ý kiến.
Theo lãnh đạo Ủy ban Nhân dân xã Minh Bảo, thành phố Yên Bái, khu bãi đổ đất thải được cấp phép trên địa bàn đã đầy nên. Hiện tại các đơn vị vận chuyển thuê đã tìm đổi chỗ đổ mới. Còn để giải quyết vấn đề sửa chữa nâng cấp lại điểm xuống cấp, xã đã thống kê có báo cáo gửi Ủy ban Nhân dân thành phố Yên Bái để yêu cầu chủ đầu tư có hướng tu bổ sửa chữa lại những điểm bị hư hỏng. Và đang trong thời gian chờ chủ đầu tư sửa chữa con đường, người dân cũng cần hết sức cẩn trọng khi lưu thông qua đây, nhất là vào ban đêm.
Để phục vụ tốt nhu cầu đi lại của nhân dân, bảo đảm giao thông thông suốt an toàn dịp nghỉ lễ Quốc khánh mùng 2 tháng 9, khai giảng năm học mới và khai mạc lễ hội văn hóa du lịch Mường Lò, khám phá danh thắng quốc gia đặc biệt ruộng bậc thang Mù Căng Chải năm 2022. Sở Giao thông Vận tải đã xây dựng kế hoạch triển khai các giải pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông. Theo đó, Sở Giao thông Vận tải yêu cầu các đơn vị vận tải đảm bảo huy động đầy đủ phương tiện, thường xuyên kiểm tra điều kiện an toàn kỹ thuật của các phương tiện vận tải đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân. Từ nay đến hết năm 2022, không để xảy ra tình trạng không có xe phục vụ. Tăng cường công tác kiểm tra giám sát tại các bến xe nhằm bảo đảm các điều kiện an toàn của phương tiện trước khi xuất bến. Yêu cầu lái xe, nhân viên phục vụ trên xe chấp hành nghiêm túc biểu đồ, lộ trình, thời gian chạy xe, tốc độ theo quy định. Không dừng đỗ, đón trả khách sai quy định, chở quá số người cho phép, tuyệt đối không được uống rượu bia, sử dụng chất kích thích khi tham gia giao thông. Phối hợp với các lực lượng chức năng bảo đảm trật tự an toàn giao thông, chỉ dẫn phân luồng, giảm thiểu ùn tắc. Cùng với đó, tăng cường kiểm tra xử lý vi phạm tại các bến khách ngang sông, đảm bảo phương tiện có đủ đăng ký, đăng kiểm, các thiết bị cứu sinh, cứu đắm trong quá trình vận tải khách.
Công an huyện Lục Yên vừa bắt quả tang 3 đối tượng gồm Ngân Văn Bi sinh năm 1982 và Ma Thị Phương sinh năm 1975 cùng trú tại thôn Minh Nội, xã Gia Hội, Văn Chấn và đối tượng Ngân Văn Vân sinh năm 1976 trú tại thôn 8, xã Mường Lai, huyện Lục Yên đang có hành vi mua bán trái phép chất ma túy tại khu vực tổ 1 thị trấn Yên Thế, huyện Lục Yên. Vật chứng công an thu giữ gồm 36,49 gam heroin, 100 viên ma túy tổng hợp có trọng lượng 8,8 gam. Ngày 29 tháng 8, cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Lục Yên đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự mua bán trái phép chất ma túy, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với 3 đối tượng trên về tội mua bán trái phép chất ma túy theo quy định tại điều 251 Bộ luật hình sự. Hiện vụ việc đang được cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Lục Yên tiếp tục điều tra làm rõ.
Quý vị đang nghe chương trình thời sự trực tiếp của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái, được phát sóng trên tần số 92,1 MHz. Tiếp theo, biên tập viên chương trình sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin quốc tế đáng chú ý vừa diễn ra.
Thưa quý vị và các bạn, Bộ Thống nhất Hàn Quốc đã đề nghị tăng 15,1% ngân sách năm 2023 để hợp tác nhân đạo với Triều Tiên, đổi lại các bước phi hạt nhân hóa. Theo đề xuất của Bộ Thống nhất Hàn Quốc, 751 tỷ won tương đương 558 triệu đô la Mỹ được dành để thúc đẩy các dự án hợp tác nhân đạo với Triều Tiên. Trong đó hơn 144 tỷ won dành cho hợp tác y tế cộng đồng và 392 tỷ won cho hỗ trợ lương thực, phân bón và các viện trợ nông nghiệp. Tuy nhiên, ngân sách dành cho các dự án kinh tế xuyên biên giới giảm 23,1% xuống còn 454 tỷ won trong bối cảnh quan hệ liên Triều trở nên lạnh nhạt và việc tạm dừng các dự án liên quan như khu công nghiệp chung ở thị trấn biên giới Kaesong của Triều Tiên. Như vậy, đề xuất tổng ngân sách năm 2023 của Bộ Thống nhất là 1.450 tỷ won, giảm so với 1.500 tỷ won năm nay và đánh dấu lần đầu tiên giảm kể từ năm 2018.
Ngày 29 tháng 8, truyền thông Nga đưa tin Bramos, công ty liên danh Nga và Ấn Độ đang chuẩn bị cung cấp tên lửa siêu thanh cho quân đội Nga. Giám đốc người Nga của công ty liên danh Bramos cho biết, trong hoàn cảnh hiện tại, tên lửa siêu thanh Bramos sẽ rất hữu ích cho quân đội Nga và công ty này cũng đã sẵn sàng thực hiện hợp đồng đặt hàng. Bramos được thành lập từ năm 1998, là công ty liên doanh giữa Nga và Ấn Độ. Công ty này sản xuất tàu ngầm, máy bay, tên lửa siêu thanh và nhiều khí tài quân sự khác. Theo báo cáo, tên lửa siêu thanh Bramos là tên lửa hành trình siêu thanh do Nga và Ấn Độ hợp tác phát triển. Tên lửa này hiện đang được sử dụng cho các lực lượng hải quân, lục quân và không quân Ấn Độ.
Phó Tổng thư ký Liên Hợp Quốc phụ trách các vấn đề nhân đạo Martin Griffiths đã kêu gọi các nước sớm nối lại viện trợ phát triển cho Afghanistan, trong bối cảnh quốc gia Tây Nam Á này đang phải đối mặt với khủng hoảng kinh tế và nhân đạo ngày càng tồi tệ. Liên Hợp Quốc đang nỗ lực khởi động cơ chế trao đổi nhân đạo nhằm thúc đẩy đổi hàng triệu đô la Mỹ sang đồng nội tệ Afghanistan để có nguồn tiền mặt giúp giải quyết khủng hoảng kinh tế và nhân đạo tại nước này.
Chiến dịch cứu trợ cứu nạn quy mô lớn đang được triển khai tại Pakistan trong bối cảnh lũ lụt đã ảnh hưởng đến hơn 33 triệu người tại nước này. Hội chữ thập đỏ Singapore cam kết hỗ trợ các cộng đồng bị ảnh hưởng tại quốc gia Nam Á này thực phẩm, nước sạch, lều bạt, các giải pháp vệ sinh cũng như các đồ dùng vệ sinh với tổng trị giá 50.000 đô la Mỹ. Theo chỉ đạo của Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan, cơ quan quản lý thảm họa và tình trạng khẩn cấp đã lập cầu hàng không để gửi hàng viện trợ cho Pakistan, bao gồm lều bạt, thức ăn, thiết bị vệ sinh, viện trợ nhân đạo. Nhân viên cũng đã được triển khai đến những khu vực bị ảnh hưởng lũ lụt của Pakistan để phân phát hàng viện trợ. Trong khi đó, Anh thông báo sẽ gửi 1,76 triệu đô la Mỹ viện trợ cho Pakistan. Hàng nghìn người dân sống gần các dòng sông ở miền Bắc Pakistan đã được yêu cầu sơ tán khỏi vùng lũ. Mực nước nhiều dòng sông trong khu vực đã dâng cao tràn bờ, cuốn trôi nhiều nhà ở, trong đó có một khách sạn 150 phòng. Chính phủ Pakistan đã ban bố tình trạng khẩn cấp và kêu gọi cộng đồng quốc tế hỗ trợ nước này khắc phục hậu quả lũ lụt.
Tiếp theo, biên tập viên Hà Lan sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những sự kiện thể thao nổi bật hấp dẫn diễn ra trên thế giới trong 24 giờ qua. Thưa quý vị và các bạn, ngay từ các trận đấu đầu tiên của Mỹ mở rộng năm 2022, người hâm mộ đã được chứng kiến những bất ngờ với thất bại của nhiều tay vợt hạt giống. Roberto Bautista Agut đã trở thành hạt giống đầu tiên ở nội dung đơn nam phải dừng bước tại vòng 1 Mỹ mở rộng. Trong trận đấu với tay vợt chủ nhà là Jerry Gup, Agut đã tỏ ra hoàn toàn lép vế trước lối đánh tấn công mạnh mẽ của đối thủ. Hạt giống số 16 nhanh chóng chịu gác vợt sau 3 set với cùng tỷ số 4-6. Một tay vợt hạt giống khác cũng bị loại sớm là Francisco. Sân cứng vốn không phải là mặt sân sở trường của tay vợt người Argentina, bởi vậy dù được đánh giá cao hơn so với cựu số 1 thế giới Andy Murray, nhưng hạt giống số 24 đã không thể hiện được nhiều và phải nhận thất bại trong vánh sau 3 set với tỷ số 5-7, 3-6 và 3-6. Trong khi đó, hạt giống số 1 Denis Medvedev đã khởi đầu hành trình bảo vệ chức vô địch của mình bằng một cách rất thuận lợi. Tay vợt người Nga có 10 cú giao bóng ăn điểm trực tiếp, có số điểm winner gấp 3 lần so với Carlos và bẻ thành công game cầm giao bóng của đối thủ tới 8 lần. Trận đấu khép lại sau vỏn vẹn 2 giờ đồng hồ với chiến thắng 3-0 nghiêng về Medvedev, tỷ số các set lần lượt là 6-2, 6-4 và 6-0. Ở nội dung đơn nữ, giải quần vợt Mỹ mở rộng đã sớm có bất ngờ xuất hiện ngay ở vòng 1 khi hạt giống số 7 là Simona Halep cũng phải dừng bước. Tay vợt từng 2 lần vô địch Grand Slam, Halep chỉ phải gặp một đối thủ bị đánh giá thấp hơn nhiều là một tay vợt vượt qua vòng loại là Daria Sniegu của Argentina. Thế nhưng Sniegu đã thắng dễ dàng 6-2 trước Simona Halep trong set đầu tiên. Hạt giống số 7 người Rumani đi tới chiến thắng 6-0 sau 2 set và tưởng như đã có thể tiếp tục chơi hay trong set 3, thì Halep lại để đối thủ hạng 124 thế giới Sniegu một lần nữa vượt lên với tỷ số 6-4, qua đó Sniegu ghi tên mình vào vòng 2 Mỹ mở rộng. Ở một diễn biến khác, hạt giống số 3 người Hy Lạp là Maria Sakkari cũng có một khởi đầu đầy vất vả ở giải Mỹ mở rộng, khi đối thủ đầu tiên của cô là bà mẹ hai con Tatiana Maria chơi rất hay trong thời gian qua. Sakkari phải cần tới 3 set với tỷ số 6-4, 3-6 và 6-0 để vượt qua Maria và giành quyền vào vòng 2. Hạt giống số 12 Coco Gauff thì lại dễ dàng có được chiến thắng 2-0 trước tay vợt người Pháp là Jin Jin để ghi tên mình vào vòng 2 giải Mỹ mở rộng. Ở môn bóng đá, sau thất bại bất ngờ ở vòng đấu trước, Atletico Madrid cần nhanh chóng gượng dậy để trở lại với nhóm đầu tiên bảng xếp hạng và họ đã làm được điều đó trước Valencia. Cả Valencia và Atletico Madrid đều bước vào trận đấu với đội hình mạnh nhất, tuy nhiên họ lại thi đấu khá bế tắc trong hiệp 1 và không tạo được nhiều cơ hội nguy hiểm. Bước sang hiệp 2, huấn luyện viên Simone quyết định làm mới hàng tấn công với liên tiếp những sự thay đổi người và điều đó đã phát huy tác dụng. Chỉ một phút sau khi vào sân, bộ đôi Thomas Lemar và Antoine Griezmann đã phối hợp ăn ý để khai thông thế bế tắc cho Atletico Madrid. Nỗ lực của Valencia trong thời gian còn lại không thể giúp họ có thêm bàn gỡ. Chung cuộc, Atletico Madrid giành chiến thắng với tỷ số tối thiểu 1-0 và 3 điểm có được giúp họ vươn lên xếp thứ 6 trên bảng xếp hạng.
Thời gian còn lại của chương trình là dự báo thời tiết đêm nay, ngày mai và thông tin quảng cáo. Dự báo thời tiết đêm 30 ngày 31 tháng 8, khu vực phía Tây mây thay đổi, đêm không mưa, ngày trời nắng, gió nhẹ, từ chiều tối và đêm mai có mưa rào và dông rải rác, nhiệt độ cao nhất từ 33 đến 35 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 26 độ. Khu vực phía Đông mây thay đổi, đêm không mưa, ngày trời nắng, gió nhẹ, từ chiều tối và đêm mai có mưa rào và dông rải rác, nhiệt độ cao nhất từ 33 đến 35 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 27 độ. Thành phố Yên Bái mây thay đổi, đêm không mưa, ngày trời nắng gió nhẹ. Từ chiều tối và đêm mai có mưa rào và dông. Nhiệt độ cao nhất từ 34 đến 35 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 26 đến 27 độ.
Thông tin và quảng cáo.
Bảo hiểm thất nghiệp là chế độ nhằm bù đắp một phần thu nhập của người lao động khi bị mất việc làm, hỗ trợ người lao động học nghề, duy trì việc làm, tìm việc làm trên cơ sở đóng vào quỹ bảo hiểm thất nghiệp. Khi tham gia đóng bảo hiểm thất nghiệp, người lao động được nhận tiền trợ cấp thất nghiệp, hỗ trợ học nghề và đào tạo nghề, hỗ trợ tư vấn hướng nghiệp, duy trì việc làm, tạo ra thu nhập, hỗ trợ tìm kiếm việc làm mới. Người lao động tham gia đóng bảo hiểm thất nghiệp và sẽ được hưởng nếu có các điều kiện sau: đã chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc, đã đóng bảo hiểm thất nghiệp, đã nộp hồ sơ hưởng trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp, chưa tìm được việc làm sau 15 ngày kể từ ngày nộp hồ sơ hưởng bảo hiểm thất nghiệp. Mức hưởng bảo hiểm thất nghiệp năm 2022 không quá 5 lần mức lương cơ sở đối với người lao động thuộc đối tượng thực hiện chế độ tiền lương do nhà nước quy định, không quá 5 lần mức lương tối thiểu vùng theo quy định của Bộ luật Lao động đối với người lao động đóng bảo hiểm thất nghiệp theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định tại thời điểm chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc. Thời gian hưởng bảo hiểm thất nghiệp được tính theo số tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp, cụ thể như sau: cứ đóng đủ 12 tháng đến đủ 36 tháng thì người được hưởng 3 tháng trợ cấp, sau đó cứ đóng đủ thêm 12 tháng thì được hưởng thêm 1 tháng. Thời gian hưởng trợ cấp cho một lần tối đa không quá 12 tháng. Bảo hiểm thất nghiệp, điểm tựa vững chắc cho người lao động.
4G giá 0 đồng, mạng siêu tốc, giá siêu sốc. Trong thời gian triển khai nâng cấp dịch vụ trên hạ tầng 4G phục vụ truy cập Internet tốc độ cao, Viettel ra mắt các ưu đãi độc quyền dành riêng cho khu vực của quý khách hàng. Miễn phí tới 6 tháng sử dụng data 4G không giới hạn, đổi SIM 4G tại nhà miễn phí, data xả láng cả năm chỉ với 25.000 đồng một tháng. Đặc biệt, giảm ngay 1 triệu đồng khi đổi máy smartphone 4G. Còn chần chừ gì nữa, soạn tin 4G gửi 191 để nhận ngay ưu đãi dành riêng cho bạn nhé. Viettel, theo cách của bạn.
Quang Hải đá vào góc.
Đánh đâu? Chán thế.
Em sao thế?
Anh chả quan tâm gì đến em, cả ngày cứ dán mắt vào điện thoại say mê.
Ôi, anh mải xem truyền hình trực tiếp trên TV 360 không dứt ra được.
Truyền hình sao lại trên điện thoại thế kia? Anh điêu ấy.
Ứng dụng TV 360 mới ra mắt của Viettel đấy em ơi. Có đa dạng nội dung như truyền hình, xem phim, nghe nhạc, xem video, thoải gọn cả máy luôn.
Nhiều thế cơ? Nhưng mà xem như anh thì tốn dung lượng data lắm đấy nhá.
Em nhầm, Viettel TV 360 miễn phí 4G tốc độ cao này không giới hạn lưu lượng data. TV 360 có thể xem cùng lúc trên 4 thiết bị: gồm điện thoại, box, Android TV và cả Smart TV nữa đấy.
Xịn sò quá. Thế là em có thể xem truyền hình trên TV 360 mọi lúc mọi nơi hả anh?
Chuẩn, có thấy gần 200 kênh truyền hình của đầy đủ các đài, em xem mãi không hết luôn.
Còn anh thì tha hồ mà xem trực tiếp các giải bóng đá lớn trên đấy đúng không? Sướng nhá.
Giải đấu quốc tế hay trong nước đều có tất. Mà nhá, hơn 2.000 đầu phim HD nhiều thể loại cùng nhiều chương trình giải trí hấp dẫn đang chờ em trên TV 360 đấy.
Thế thì kệ anh đấy. Giờ em có TV 360 rồi, em đi cày phim Hàn để gặp các oppa của em đây.
Kìa. Ứng dụng TV 360 mang đến trải nghiệm hoàn hảo khi xem TV, phim truyện, bóng đá, dù bạn ở bất kỳ đâu. Đặc biệt, chất lượng data 4G ổn định và hoàn toàn miễn phí.
Nước là tài nguyên thiên nhiên vô cùng quý giá đối với sự sống của con người. Tuy nhiên, do việc khai thác chưa hợp lý và việc bảo vệ nguồn nước vẫn còn nhiều hạn chế, nên nước đang dần khan hiếm và bị ô nhiễm nghiêm trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống của nhân loại.
Nguy hiểm hơn, mỗi năm các nhà máy thải ra hàng trăm tỷ mét khối nước chứa các hóa chất độc hại, chưa qua xử lý ra các dòng sông. Điều này khiến các dòng sông bị ô nhiễm trầm trọng, thậm chí nhiều sông hồ trở thành những dòng sông chết.
Cùng với đó, mỗi năm thế giới xả ra gần 4 tỷ tấn rác thải. Các nhà khoa học dự báo đến năm 2050, các đại dương sẽ chứa nhiều rác thải nhựa hơn các loại cá.
Theo Quỹ Quốc tế Bảo vệ Thiên nhiên WWF, trên thế giới hiện nay có khoảng 2 tỷ người sinh sống ở vùng khan hiếm nước và hơn 2 tỷ người không thể tiếp cận với nguồn nước sạch. Do đó, cuộc sống đang bị đe dọa nghiêm trọng.
Nguồn nước sạch chính là sự sống của con người. Do đó, người dân cả nước nói chung và nhân dân Yên Bái nói riêng hãy chung tay bảo vệ nguồn nước bằng những hành động thiết thực nhất.
Đó là không xả rác thải ra môi trường, sử dụng nguồn nước sạch hiệu quả, tiết kiệm. Bảo vệ nguồn nước sạch, trách nhiệm của toàn nhân loại.
Không có nước sạch, không có sự sống.
Chương trình phát thanh chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.